Nhiều lúc mình ngồi đấy mình rất là nhu nhuyễn, nhưng mà đi ra ngoài khiêm hòa rất là khó, phải không? Có khi nó quên liền. Đó, thì với những cái lý do gì? Thì chúng ta có thể khảo sát qua một vài lý do điển hình, quý vị để ý. Thì sau đó mình ra ngoài mình sống khiêm hòa cũng phải là khó lắm. Thì sở dĩ chúng ta chưa khiêm hòa được á, là vì những lý do sao? Thứ nhất là vì mình thấy những cái hai bên của cuộc đời nó trái nghịch nhau, nó chưa thuận theo mình được, và mình chưa chịu được, mình chưa nhận được, cho nên mình không có nhìn được thì sao? Không nhìn thì không khiêm được, phải không? Không hòa được. Đó, bây giờ mình muốn khiêm hòa được á, là mình phải thấy rõ cái sự thật của cuộc sống trong thế giới nhị biên này. Mình thấy rõ một sự thật của nó thì mình khiêm hòa được dễ dàng. Thế bây giờ mình nhìn lại này, cái cuộc sống của thế giới chúng ta đang sống đấy, ta gọi là thế giới của nhị nguyên, có nghĩa là thế giới của hai bên. Trong cái thanh nó đã ẩn cái hồi, và trong cái hợp thì nó đã ẩn cái khác nhau. Hai cái nó trái nghịch nhau á, nhưng mà nó lại là luôn tồn tại trong nhau. Và nếu chúng ta khéo thấy, khéo ứng dụng, thì chính những cái nghịch đó lại là những cái nó cùng làm thành cho nhau, cùng làm thành cho chúng ta. Bởi vốn nó, tính chất của nó là tương sinh nhưng mà tương khắc, tương khắc nhưng mà lại là tương sinh. Có nghĩa là nó cùng làm thành cho nhau nhưng mà trong nó lại là mang tính chất khác nhau. Vốn mang tính chất khác nhau nhưng mà trong nó lại là cùng làm thành cho nhau, rời nhau không được. Đó là sự thật của thế giới nhị nguyên. Giờ đi vào cụ thể thực tế này, quý vị thấy nè. Giờ cơ thể mình á, là cấu tạo được bởi bốn chất, phải không? Đất, nước, gió, lửa. Giờ đất có ứa gió không? Gió thổi đất rung rinh, phải không? Nước có ứa lửa không? Cũng đâu được. Bốn cái này nghịch nhau, nhưng mà quý vị có thể tách rời bốn chất này để tìm cái thân mình được không? Không được. À, thì như vậy bốn chất này là nghịch nhau nhưng mà phải hợp với nhau để thành cái thân mình. Đó là tương sinh, phải không? Tương khắc nhưng mà tương sinh. Nhưng mà khi nó cùng hợp để có một thân này, mà trong nó vốn lại là chủng trại nhau, cho nên tương sinh mà lại là tương khắc. Đó là sự thật của thế giới nhị nguyên. Bây giờ mình không thể nào mình tách ra được, phải không? Đã không tách được á, thì mắc chi mình buộc nó, mình nghĩ rằng là nó phải thuận. Nó không thể thuận mà mình buộc phải thuận, có nghĩa là mình phiền não, phải không? Đó, thì mình rõ nó, sự thật của nó có nghĩa là tương sinh, là cùng làm thành cho nhau, nhưng mà lại là tương khắc, có nghĩa là chủng trại nhau. Tuy chủng trại nhau, tương khắc nhau, nhưng mà nó lại là làm thành cho nhau, cho nên nó lại tương sinh. Đó. Hoặc là bây giờ mình nhìn lại, anh em ruột thịt trong nhà cũng vậy. Có lúc nào mà thuận nhau 100% không? Thỉnh thoảng cũng có đánh nhau, phải không? Nhưng mà hai người đang xích mích đánh nhau này, rủ nhau đi ra chợ, mà người ngoài ta đánh người em mình thì sao? Thằng anh ra tay nó bấn lại liền. Thì rõ ràng mới thấy này, nếu mà thật sự nghịch nhau 100% thì đâu bấn em mình, phải không? Mà bấn thì phải hợp, mà hợp tại sao về nhà đánh nhau? Đó, cho nên cái sự thật của thế giới nhị nguyên nó là như vậy. Rồi kể nữa mình coi lại, Đức Phật ra đời cũng có đề Bà Đạt Đa theo bên cạnh phá à, mình thấy không? Phật cũng còn chưa được hoàn toàn mà, mình thấy không? Đức Phật ra đời cũng có đề Bà Đạt Đa đi theo bên cạnh phá à. Đó, thì đó là một cái hiện tượng rõ ràng mà cho mình thấy rằng một sự thật của thế giới nhị nguyên nó là như vậy. Mình không thể nào tìm một cái không phải là nhị nguyên trong cái thế giới nhị nguyên này. Cho nên cái quả ta ban ta gọi là khám nhận, có nghĩa là phải nhận mới sống được. Hoặc là bây giờ mình nhìn cái hiện tượng bên ngoài, khi mình nấu cơm thì có gì? Giữa có lửa trên có nước, phải không? Mà nước và lửa ưa nhau không? Làm sao ưa được, phải không? Thì như vậy nước và lửa khác nhau, nhưng mà quý vị có thể tách rời nước và lửa để có cơm ăn, để có nước uống không? Không có. Mà không có cơm ăn, không có nước uống thì như vậy sao? Cuộc sống mình không có, phải không? Như vậy mình không thể tách rời nước và lửa để có một sự sống của mình. Nhưng mà nước và lửa nó vốn lại là không ưa nhau, mà mình không thể vì cái không ưa nhau để tách rời ra mà mình sống được. Thì như vậy mình thấy nước và lửa vốn là không ưa nhau, đó là tướng khác, phải không? Nhưng mà cũng phải nhờ nó để có sự sống của mình, thì đó là tương sinh. Nhờ nó mà mình có sự sống, đó là tương sinh. Nhưng mà vốn nó là không ưa nhau, cho nên gọi là tướng khác. Đó, thì đó là mình nhìn lại, mình mới thấy một cái sự thật của thế giới nhị nguyên này. Từ hoàn cảnh, hiện tượng cho đến con người, vạn vật, vân vân, không có một cái nào thuận theo cái nào 100% cả, mà thường là trái nghịch nhau nhiều hơn là thuận nhau. Tuy là như vậy, nhưng mà mình không thể tách rời cái này để tìm cái khác, mà nó là tướng khác nhưng mà lại là tướng sinh. Có nghĩa là nó khác nhau nhưng mà nó lại là làm thành cho nhau. Tuy là tướng sinh, có nghĩa là tuy là hỗ trợ để làm thành cho nhau, nhưng mà trong nó lại là tướng khác, có nghĩa là nó thường chủng trại nhau. Đó, cho nên ngài Quý Sơn ngài nói tuy nại tự đại phò tri thương tướng vi bồi, phải không? Tuy cái thân mình là nhờ bổn đại nó giúp nhau nó mới thành cái thân này, nhưng mà nó lại thường chủng trại nhau. Đó, thì gọi đó là cái tướng sinh mà tướng khắc, cái tướng khắc nhưng mà lại là tướng sinh. Cho nên mình mới biết thế giới chúng ta ở là thế giới của nhị nguyên, là cái thế giới của tướng sinh tướng khắc nhưng mà lại là tướng sinh, có nghĩa là khác nhau nhưng mà để làm thành cho nhau, làm thành cho nhau nhưng mà trong đó lại là có những cái mầm khác nhau. Tại vì sao như vậy? Bây giờ quý vị nhìn thấy thời gian này có một vật nào do một nhân mà thành không? Do một cái làm nên không? Không bao giờ có. Mà tất cả vạn vật thời gian đều do nhiều nhân nhiều duyên hợp lại mà thành, phải không? Thì trong nhiều nhân nhiều duyên đó thì không thể nào mình tìm tất cả những nhân duyên đó nó hợp nhau 100% được. Đó, thì từ đó mình mới thấy trong cái nhiều nhân nhiều duyên thì mình không thể tìm được một cái hợp nhau 100%. Mà chúng ta không thể rời tất cả những nhân duyên trái nghịch nhau đó để mình có một sự sống. Bây giờ cái việc kế tiếp mà mình cần phải thấy là một sự thật như vậy rồi, thì điều kế tiếp là chúng ta cần phải khéo điều hòa. Thì chính cái nghịch đó là cái làm thành cho mình. Thì bây giờ mình có cần tìm một cái thuận ở trên nơi nào khác không? Ngay cái nghịch mà khéo điều hòa thì chính cái nghịch nó lại làm thành cho mình. Cho nên mình không bỏ cái nghịch này để tìm một cái thuận nào khác. Tại vì cả thế giới nhị nguyên này không bao giờ tìm có một cái thuận nào 100% nhất đúng với ý mình, phải không? Đó. Khi mà mình khéo điều hòa rồi thì mình sẽ thấy rõ một sự thật. Đó là không có một pháp nào cố định là khác. Không có một pháp nào cố định là hợp nhau. Mà khác hay là hợp là do mỗi người chúng ta có chịu khéo hòa hồi lại hay là không, phải không? Nếu mà mình khéo hòa hồi á, thì không có gì khác. Mà không có gì khác, không có gì chủng trải, thì tất cả đều là làm thành cho nhau. Khi mình sống trong cuộc đời mình không thấy có gì chủng trải thì cuộc sống của mình khiêm hòa dễ dàng không? Mình thấy cái này nó nghịch cái kia là mình bực lên, phải không? Bây giờ cái này không cố định khác cái kia thì mình còn bực không? À, thì mình thấy rõ ràng không có gì bực hết. Thứ hai nữa, mình thấy cái lẽ hiện nhiên cuộc đời nó là tương sinh và tương khắc thì sao? Thì nó là tướng đổi, là giả tạm, cho nên mình sống đời đụng với đạo bình dị nhẹ nhàng. Thì ngay đó là đức tính khiêm hòa nó tỏ ra cái cuộc sống của mình, phải không? Thấy được như vậy, khéo hòa được như vậy, sống được như vậy là cuộc sống xuất phát từ một cái nhìn có trí tuệ chứ không phải thường. Đó là lý do thứ nhất. Giờ quý vị đi sang lý do thứ hai mà chúng ta chưa hòa được. Mình khảo sát, khi mình thấy đúng rồi á thì đời sống mình tự là khiêm hòa, chứ không phải là mình làm ra cái vẻ giống như là khiêm tốn bất bình thường. Thì lý do thứ hai á, là chúng ta chưa khiêm hòa được là vì mình chưa thấy được cái tai hại của việc thiếu khiêm hòa. Nếu mà mình thấy được cái tai hại của cái tấm kiêu ngạo, tấm tự hào, tấm cộng cáo á, thấy là hại thì không ai dạy gì mà làm. Thì khi đó tấm mình tự là khiêm hòa được. Chắc rằng trong đây quý vị đều biết chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, phải không? Thì đa số là biết, nhưng mà có thể tôi nói sơ qua để vị nào chưa có duyên nghe thì nghe thêm. Là vào đời Đường dưới triều vua Ý Tông, tức là vua Đường Ý Tông, năm 618-907 thì có Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Khi mà chưa là quốc sư thì Ngài tình cơ gặp một vị tăng nhân. Vị này bị bệnh cá ma la, tức là bị bệnh hủi, ai cũng gớm. Mà chỉ riêng có Ngài á, là Ngài luôn gần gũi sáng sóc, chưa bao giờ có một cái vẻ nhơm gớm. Vì vậy mà khi chia tay cảm đến cái nghĩa đó mà vị tăng này nói rằng sau này nếu có nàng thì hẹn nhau Ngài nên đến ở núi Trà Lũng tại Bình Thành Tử Xuyên, nơi có hai cái tùng làm dấu, tới đó để cùng gặp nhau. Thì thời gian trải qua thì Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trở thành một quốc sư nổi tiếng và được vua Đường Ý Tông bán cho cái chỗ ngồi bằng cái ngai, cái ghế bằng trầm hương. Thì khi mà Ngài lấy ngồi trên cái ghế bằng trầm hương thì Ngài vừa hạnh diện với cái chỗ ngồi của mình, khởi một cái tấm kiêu ngạo thì sao? Mặt mày choạng váng và nơi cái đầu gối thì nổi lên một cái mục gẹ mà có cái hình mặt người. Và cái mục gẹ này là một cái á, là nếu mà mua thịt về đúc cho nó ăn á, thì nó êm, mà không đúc thịt cho nó ăn thì nó đau chịu không nổi. Một vị tăng tu hành thanh tịnh mà hàng ngày phải kiếm thịt đúc vô cái đầu gối của mình thì như vậy rất là khổ sở, mà nó lại hành hà đau nữa. Cho nên nhớ lại điều ước nguyện xưa là đúng, bởi vậy mà Ngài đã lần tìm đến núi Trà Lũng tại Bình Thành Tử Xuyên, đúng là nơi có hai cái tông làm dấu. Vừa đến đó thì gặp vị tăng, thì vị tăng này nói rằng là ta chờ ông đã lâu rồi, ta biết hết mọi chuyện rồi, khỏi nói, không có sao đâu, vô đây mà nghỉ, sáng mai dưới núi có một cái dòng suối, ngày mai xuống dưới dòng suối đó lấy cái nước từ bi tam muội mà rửa thì nó sẽ sạch cái oan khiên nhiều đời. Thì ngày mai Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư Ngài bước xuống dòng suối, Ngài vừa toán lấy tay khoát nước rửa thì một gã mặt người bây giờ nó mới lên tiếng nói. Nó nói là khoan rửa đã, Ngài là người học nhiều hiệu rồng mà Ngài đã đọc cái chuyện viên án về triều Thổ chưa? Thì nó đọc rồi. Nó đọc rồi mà Ngài không biết sao? Viên án chính là Ngài mà triều Thổ chính là tôi đây. Viên án chém triều Thổ ngang lưng ở chờ phía đông oán ức đến mức nào? 10 đời đi theo tìm để mà bảo lại, nhưng mà vì rằng 10 đời Ngài làm một vị cao tăng giới hành tinh nghiêm cho nên tôi không có dịp để bảo lại Ngài. Hôm nay Ngài ngồi trên cái ghế trầm hương, vừa khởi một cái tấm cao ngào hạnh diện với chỗ ngồi của mình, thì cái tính đạo đức nó có phần thuyến giảm, tổn giảm, cho nên tôi mới có cơ hội bảo lại Ngài được. Thì hôm nay Ngài nguyện tu hành, tôi cũng nguyện tu hành, xả bỏ ân oán của nhau. Thì lúc đó Ngài Ngộ Đạt nghe xong thì Ngài mới lấy tay khoác nước rửa. Thì lúc đó nó đau nhói, ngất đi một hồi lâu mà tỉnh dậy thì một gã mặt người không còn. Thì nhìn lên hai cái tông kia và ngôi chùa của vị tăng kia không còn nữa. Hỏi đồng tử thì mới biết đó là Tôn giả Ca Nặc Ca, là một vị thánh tăng chứ không phải thường. Đó. Thì qua câu chuyện đó mình thấy rằng vừa khởi một tấm cao ngạo hạnh diện về chỗ ngồi của mình thì sao? Thì đạo đức có phần thuyên giảm, phải không? Có phần tổn giảm, cho nên đó là cơ hội để cho cái oán nó bạo lại. Thì chính cái tấm hạnh diện cao ngạo nó làm cho mình gì? Làm mất cái đức của mình, làm tổn cả đạo đức của mình. Thì đó chính là cái tai họa của tấm kiêu mạn là như vậy. Mà mình thấy được cái tai hại đó rồi á, thì mình có muốn làm nữa không? Đó, cho nên vì mình chưa thấy chứ thôi, chứ còn nếu thấy rồi thì không ai mà làm cả. Thì từ đó mình thấy nếu chúng ta thiếu khiêm hòa mà hổng hách, cộng cao ngạo mạn thì tổn phước. Mà phước hết thì sao? Phước hết thì hòa lai, phải không? Đó, cho nên hôm nay mình sống có nghĩa là mình đang sống trên một cái thớt phước của mình. Mà không ai biết được rằng cái thợ phước của mình nó dày hay là mỏng. Sở dĩ hôm nay mình còn có được một cuộc sống tạm ổn định đó, là do vì mình còn có được một chút ít phước duyên. Nhưng mà một khi cái phước duyên nó hết đó, thì cái họa nó đến, khó có ai mà lường trước được. Lúc này, lúc họa đến, lúc hết phước rồi, chúng ta có thể dùng cái cộng cao, cái ngạ màn, cái cày thể hồng hách để lấn hiếp người khác, để mà chữa cho, cứu cho cái tai họa nghiệp bạo xảo ác của mình có được không? Lúc đó chỉ có quăng gọi mà đau thôi. Làm sao dùng cái tấm hổng hách mà cứu được, phải không? Đó. Thì bây giờ mình ví dụ cụ thể dễ thấy. Hàng ngày khi quý vị có một chút phước đức thì thường là mình làm chức vị cao, phải không? Hoặc là như lúc mình nương cày vào một thể lực nào đó, mình cũng có thể vấn vào được. Mình thường cày vào đó để mình làm đủ thứ. Nhưng một khi hết phước rồi thì sao? Hết phước rồi, thí dụ như bây giờ mình hết phước, mình làm một con kiện đi ha. Thì quý vị thấy con kiện nó mạnh hay là yếu? Yếu. Thì bây giờ nếu mà ai đụng con kiện đó nó hổng hách, nó ngạ màng, nó tức giận, nó muốn đánh là được không? Đâu làm gì được. Thì rõ ràng mình có thể dùng cái tấm cao ngạo làm mạnh được không? Đâu được, phải không? Mà cái sức mạnh chính yếu là gì? Là phước. Có người mình sợ gì có thể lực là vài vì con phước. Mà mình không biết cái thể lực mạnh là do phước, mà tưởng rằng cái thân mà chục kỷ nó là mạnh, mà cứ dựa vào nó để mà cộng cao, nương vào nó để mà ngạ màng. Thì ngạ màng cộng cao có nghĩa là phước nó tổn. Khi tổn thì sao? Tổn thì mình hết phước phải làm những cái con mà nó yếu đó. Mà khi yếu á, thì bây giờ mình có thể dùng cái tấm cộng cao ngạ màng hổng hách mà thắng người khác được không? Đâu có được, phải không? Đó. Thì như vậy mình thấy cái sức mạnh là do phước đức, chứ không phải là do lòng hổng hách giận dữ. Nếu chúng ta dùng cái hổng hách quen rồi, và một khi không còn phước nữa thì sẽ thấp yếu. Mà thấp yếu thì không làm gì được ai. Sức yếu đuối lại kèm theo một cái sự giận dữ, tức tội quen rồi nhưng mà không làm gì được ai nữa, thì chỉnh cái quán hồng hách, chỉnh cái quán dừng dự hàng ngày đó, nó sẽ làm cho mình khổ sở. Khổ, tức, giận, nhưng mà vì yếu quá không làm gì được. Cho nên sao? Nó khổ còn hơn nữa, phải không? Lúc này mình hầm hực lên mà đánh ta được thì chữa mình khổ hơn thôi, nó đột mình thôi. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái khổ do bị nghiệp bạo xào ạc, nó bạo với mình, nó thiếu đột mình là như thế nào. Quý vị thử nghiệm lại nó tâm mình thì sẽ thấy. Cùng giống như một cái anh chàng thanh niên, anh ý sức mạnh ra đường gặp nít là anh đánh ngang xương, phải không? Ai chọc anh là không có được. Coi như dưới gầm trời là không ai bằng mình. Anh hiệp trẻ con quen rồi. Rồi hôm đồng đồ với tay võ sư thì sao? Thì thua trận. Thua trận mà hàng ngày á, thì hổng hách ngạ màng quen rồi, không thể nhìn được. Mà bây giờ phải bài trận, tức tội vô cùng. Bài trận tức tội mà không đánh ta được thì sao? Nó khổ hơn nữa. Phải bị thua mà cộng thêm cái lòng tức giận quen nữa, cho nên chỉ làm cho mình khổ trầm trọng hơn mà thôi. Đó. Bây giờ mình nhìn lại giữa thế gian này, có người có thiếu những người giống như anh chàng thanh niên đó không? Chắc là không thiếu, phải không? À, có lẽ ít nhất mình cũng tìm được một hai người, phải không? Tại vì quý vị biết sao không? Tại vì cái nhìn của mình á, nó không có được rộng lớn. Mình chỉ thấy được trên một chục ít phước tạm có thôi mà. Mình thấy được một cái khổ mà đang ngồi đấy không mà. Mà mình biết được ngày mai mình làm sao. Quý vị biết ngài Thiệu Cảnh Hành á, một người rất là giỏi, sáng tác thơ văn và những cái luận ngoài việc rất là siêu. Nhưng mà tình cờ vừa đi kinh hành mà xảy chứng tệ thì sao? Mê mang hỏi lại những cái bài luận ngoài việc ngắn còn hiểu nữa. Thì ai lương được lạc nữa ra đây mình bị mình tệ. Phải không? Chuyện đó khó lương lắm. Nhưng mà con người mình ít có chịu nhìn như vậy lắm. Mà nhìn trên một chút phước mình đang ngồi đây không à. Đó, cái nhìn nó càng quá cho nên mình không thấy hết. Mà khi nhìn càng thì sao? Cày vào một chút xíu mình đang có ở đây này, để mà hổng hách, hạnh diện, từ cao, ngạ màng, lẫn hiệp hơn của mọi người. Phải không? Mà mình không biết rằng nếu chúng ta không khéo tu tập thì cái phước của con người khó lấy gì để gọi là bền chắc lắm. Không có gì bền chắc, nó là một cái vô thường. Mình không biết tu, không biết tạo, không biết giữ thì nó sẽ càng hồi nào mình không hay. Mà khi càng mà họ nó tới một cái râm rồi á thì không làm sao mà cứu kịp hết trơn á. Hạnh diện hồng hách từ cao ngạ mạng lẫn hiệp người, đó là cái làm cho tổn giảm cái phước đức của mình. Mà khi phước hết á, thì họ nó đến. Thì lúc này mình không thể dùng cái hầm hầm hồng hách, cái từ cao ngạ mạng mà cứu cho được cái oán nghiệt của mình. Không thể dùng những cái đó để cứu được. Nếu chúng ta thấy rõ rằng người có sức mạnh, có thể lực, cái gốc mạnh thực sự đó là do phước đức, cái nền tảng phước đức đó là cái sức mạnh thực sự. Cái lòng cũng cáo ngạ màng là cái làm tổn giảm đi cái phước đức của mình để rồi chuộc lại tai họa. Và mình thấy rằng cái đức tính khiêm hòa chính là cái đức tính giúp cho mình thêm phước đức nhiều hơn, đạo đức của mình tăng trưởng hơn. Thì đó chính là cái sức mạnh chân thật. Mà thấy rõ được như vậy á, thì cuộc sống của chúng ta sẽ khiêm hòa một cách dễ dàng. Và cái việc nhu nhuyễn nhường nhìn mọi người bây giờ không còn là cái việc khó làm nữa. Chính vì vậy cho nên quý vị cổ đức thường khuyên chúng ta là thấp mình nuôi đức, ngậm miệng như câm. Thì những lời khuyên đó đều có lý do. Đó, thì quý vị nghe qua biết rồi, phải không? Đó là mình đi qua lý do thứ hai.